Một lần nữa, chúng tôi dâng lời cảm tạ Chúa và tất cả chúng ta cùng ngợi khen cảm tạ Chúa bởi vì chúng ta còn tiếp tục có cơ hội để mà dâng lên Chúa lời tạ ơn, sự ngợi khen và ước mong rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những lời ngợi khen, những sự cảm tạ đó không phải chỉ là những thì giờ riêng biệt hay là đặc biệt giống như là buổi tối hôm nay trong lễ Thanksgiving, nhưng mà cả đời sống của chúng ta sẽ là những lời ngợi khen, những sự cảm tạ. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị lắng nghe những bài hát ngợi khen cảm tạ Chúa thì giờ vừa qua, lắng nghe những lời chứng rất là đơn sơ, rất là chân thành. Và chúng ta biết rằng là đó là một phần của những gì mà anh chị em chúng ta muốn nói, còn rất là nhiều điều. Và tất cả chúng ta nếu mà có thì giờ, chắc chắn rằng chúng ta cũng có thể có những lời chứng tương tự như vậy. Và mỗi một người, mỗi một vẻ có thể nói rằng những cái cảm xúc, những cái gì mà chúng ta kinh nghiệm được ở trong Chúa, chúng ta muốn nói lên cả đời sống của chúng ta đối với Chúa cũng không thể nào hết được. Nhưng mà tất cả chúng ta quay trở lại với lễ tạ ơn. Chúng ta biết được rằng lễ tạ ơn đó là truyền thống của người dân sống ở tại đất Hoa Kỳ này. Những bậc tiền nhân của họ đã ý thức được Chúa đã ban cho họ một cái xứ sở thật là tốt đẹp, nhiều hoa màu và thịnh vượng. Và khi người Việt Nam chúng ta đến đây, chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận cái truyền thống này, cũng vui hưởng cái đặc ân mà Chúa ban cho những người đã cư trú ở tại đây. Và với chúng ta là những người Cơ Đốc, chúng ta thấy lễ tạ ơn rất là phù hợp với niềm tin, với ý tưởng sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay cho dù có nhiều người hoặc là khước từ Chúa, hoặc là theo những cái chủ trương tự do làm lệch lạc, mất đi những cái ý nghĩa thật sự của ngày lễ tạ ơn, nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì con dân thật sự của Chúa vẫn giữ những cái điều này, không phải chỉ là trong một ngày lễ nhưng mà cả đời sống của chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng ao ước mong muốn rằng trong những cái tháng năm sắp đến, nếu mà Chúa chưa đến, Chúa ban cho chúng ta còn có thì giờ sống ở trên đất này, thì Chúa sẽ luôn luôn đặt để trong chúng ta những lời ngợi khen, những sự cảm tạ, những cái ơn phước mới của Chúa để mà cái lời tạ ơn của cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh của chúng ta sẽ tiếp tục được dâng lên cho Chúa không lúc nào dứt. Tối hôm nay, tôi muốn quý ông bà anh chị quay trở lại với những gì lời của Chúa cho chúng ta thấy. Cái kinh nghiệm nó không phải chỉ là của một số người, không phải chỉ là những tháng năm gần đây, nhưng mà nó là kinh nghiệm của những con dân Chúa trong hàng ngàn năm đã qua, trong cái bước đường đức tin mà họ đã đi. Và đó là con đường đức tin mà chúng ta ngày nay cũng đang đi. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 116: tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, và tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va những cái điều tôi hứa nguyện ở trước mặt cả dân sự Ngài. Nó có một cái câu hỏi, và tôi muốn tất cả chúng ta tối hôm nay đó sẽ đặt cái câu hỏi đó cho chính mình. Cái câu hỏi cho lễ tạ ơn này đó, nó sẽ được nói chi tiết trở thành ba cái câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta cần xác định rằng đấng ban ơn cho chúng ta là ai. Thứ hai là chúng ta xem những cái ơn lành nào mà Chúa đã ban hay là đã làm cho cá nhân chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ tự hỏi mình và có những cái hành động cụ thể, tôi sẽ báo đáp Chúa, ơn của Chúa bằng cái cách nào. Thi Thiên thứ 116 là một thi thiên rất là hay. Và chúng ta nhìn vào câu thứ 12, 14 là cao điểm cả hay là trung tâm của cái thi thiên này thì chúng ta thấy gì? Thứ nhất, tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va? Cái câu hỏi này trước hết được đặt ra, nó cho chúng ta thấy được đấng ban ơn cho chúng ta hay là cho chính mình là ai. Ở đây có từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời, đó là đấng mà trước giả của thi thiên này nói với hay là cầu nguyện với. Đức Giê-hô-va là cái từ rất là quen thuộc đối với người Do Thái. Nhưng mà khi nói đến danh của Đức Giê-hô-va, không một người Do Thái nào dám nói trực tiếp vào tên của Ngài. Khi nói đến danh của Ngài, họ phải sấp mình xuống, họ không có thể dùng bất cứ một cái tư thế nào bình thường của con người để mà có thể diễn tả được cái tấm lòng của họ, cái sự kính sợ của họ đối với lại Chúa. Tại sao? Bởi vì Đức Giê-hô-va của người Do Thái ngày xưa, Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm nay, đó là đấng tạo hóa đã dựng nên muôn vật, và đấng tạo hóa đó đã dựng nên tôi, đã dựng nên cái người mà nói lên cái lời ngợi khen, cái sự cảm tạ này. Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên tôi. Nó cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa và cái mục đích của đời sống. Tại sao chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này? Tại sao chúng ta lại hiện diện ở tại nơi đây? Tại sao? Không phải là cái sự ngẫu nhiên, không phải là sự tình cờ. Nhưng mà có một đấng tạo hóa đã dựng nên cuộc đời của chúng ta. Một đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta, và Kinh Thánh cho chúng ta biết là đã dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, thừa hưởng những cái bản chất tốt đẹp của Ngài, và đặt để ở trong chúng ta một cái điều quý giá nhất, một cái điều quan trọng nhất, có giá trị hơn tất cả mọi điều. Vì mọi điều đều sẽ qua đi, những cái điều mà Chúa đặt để trong chúng ta đó sẽ còn lại đời đời, và đó là gì? Đó là linh hồn. Và cũng bởi linh hồn đó để cho chúng ta được đứng ở trong một cái địa vị, được tâm giao với Chúa, ở trong một cái mối liên hệ rất là đặc biệt giữa đấng tạo hóa của cả vũ trụ này với lại một tạo vật, mà trong tạo vật đó chúng ta biết Đức Trời đã đặt tất cả mọi vật ở dưới chân của Ngài, và Chúa ban cho con người cái quyền để mà quản trị muôn vật. Nó cho chúng ta thấy chúng ta có một vị trí rất là đặc biệt ở trong cái chỗ đứng mà Chúa đã đặt để chúng ta ở trong thế gian này. Và trước giả của thi thiên này xác định rằng Đức Giê-hô-va đó, Đức Trời đó là đấng tạo hóa đã dựng nên tôi. Và tiến xa hơn nữa, Ngài cũng chính là đấng đã cứu chuộc tôi. Lịch sử của loài người mà chúng ta nhìn thấy được bày tỏ trong Kinh Thánh, đó là một trang sử với những cái gì đó hết sức là đẹp đẽ lúc ban đầu Chúa đã ban cho chúng ta. Một tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Một tạo vật được ban cho cao quý hơn tất cả muôn vật. Nhưng mà cũng chính tạo vật đó đã lìa xa Thiên Chúa. Cũng chính tạo vật đó đã khước từ những ơn lành của Ngài, đã khước từ cái địa vị và tất cả những cái đặc ân mà Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta trở nên chết mất, lang thang, lạc loài ở trong tội lỗi, ở trong thế gian, và cuối cùng phải nhận lấy cái kết quả đó là gì? Nếu không có một con đường, một đấng cứu chuộc, thì chúng ta sẽ bị hình phạt đời đời. Nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa, bởi vì đấng tạo hóa đó cũng chính là đấng đã cứu chuộc tôi. Đấng tạo hóa đó đã biết rằng con người này được ban cho cái quyền tự do và sẽ đến một lúc sẽ sống theo cái ý riêng của mình và khước từ Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời hoàn toàn không bị động ở trong vấn đề chúng ta lìa xa Chúa. Nhưng mà Ngài đã biết trước và Ngài đã dự bị sẵn cho chúng ta một con đường cứu chuộc, và con đường cứu chuộc đó đã mang cho chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong tất cả lịch sử ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy được cái lịch sử của dân tộc Do Thái, và trong suốt những cái lịch sử đó, tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ, đã hướng dẫn cho họ để cho họ biết được rằng cái mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời luôn luôn được giữ lại, không phải vì chúng ta có một điều nào, nhưng mà hoàn toàn đó là tình thương và ân sủng của Chúa. Và Ngài đã đặt để cho chúng ta một điều quý giá nhất, đó là gì? Khi chúng ta lang thang xa lìa Chúa, phải chết mất ở trong tội lỗi và đáng phải nhận lấy cái hình phạt thật là kinh khiếp, thì cũng chính là Chúa đấng đã dựng nên chúng ta trở nên đấng cứu chuộc cho chúng ta. Và đó là đấng đã làm ơn cho trước giả mà thi thiên này, khi trước giả nói lên tất cả những cái tấm lòng của mình, nó cho chúng ta thấy rằng ông ý thức được cái vị trí rất là đặc biệt của mình, ý thức được đấng ban ơn cho mình là ai. Quý ông bà anh chị, tất cả chúng ta ở trong cuộc đời đều có những cái lần mà đã nhận lãnh những cái ơn rất là nhỏ người khác làm cho mình, phải không? Khi chúng ta nhận lãnh những cái ơn đó, chúng ta sẽ luôn luôn với cái gì đó rất là bình thường của con người, chúng ta cũng sẽ xem được cái người đó làm ơn cho ta là, cho chúng ta là ai, cái người đó ở trong cái vị thế nào đối với chúng ta. Và nếu mà cái ơn đó càng lớn, cái địa vị của người làm ơn cho chúng ta đó càng cao, thì chúng ta lại càng có một cái đôi mắt và một cái tấm lòng ngưỡng vọng đối với những gì mà người đó làm cho mình. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây, đấng làm ơn cho chúng ta cao nhất đó là gì? Là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta, đấng đã cứu chuộc chúng ta. Vậy thì ơn lành của Ngài đã ban cho tôi là gì? Chức giả của thi thiên này cho chúng ta những cái lời, những cái điều mà ông đếm lại. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài chọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Rồi thì tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Chúa đã giải cứu tôi, linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Những cái hình dung từ này đó, nó cho chúng ta thấy được những cái hoàn cảnh của đời sống của chúng ta đã trải qua. Dây sự chết vương vấn, sự đau đớn của âm phủ áp chế, ở trong gian truân và sầu khổ. Đó là những cái từ mà nói cho chúng ta biết rằng con người đã từng ở trong những cái đáy tận cùng của đời sống. Năm 1975, những cái biến cố xảy ra năm đó và rất là nhiều những cái năm tháng sau đó, chúng ta thấy nó còn để lại. Đó là cái gì? Hàng ngàn người Việt Nam đã rời khỏi quê hương xứ sở của mình và để đi tìm tự do. Bao nhiêu người ở trong chúng ta đây đều đã có thể thuật lại được những cái cảnh trạng mà chúng ta đã trải qua, phải không? Biết bao nhiêu người đã ở trong cái tình trạng của những boat people, những thuyền nhân lang thang ở trên biển, đói khát và đi để mong cho mình trên cái con đường đi tìm tự do đó, nhưng mà không biết được rằng mình sẽ đi đến đâu, mình liệu có thể tới được nơi bờ bến không? Những cái đói, những cái khát ở trên biển đối diện với cướp Thái Lan. Rồi đủ mọi thứ, cái chuyện khác hết, cho chúng ta nhiều lúc rằng chúng ta dường như là chết rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta ngày hôm nay còn ngồi ở tại đây? Những cái năm tháng sau đó, chúng ta thấy biết bao nhiêu người vẫn tiếp tục ở trên con đường đó, và cũng đã có những con người đã không bao giờ có thể gặp lại người thân yêu của mình. Đó là những cái gì? Nó cho chúng ta thấy rằng đây là những cái hoàn cảnh mà chúng ta đã từng trải qua, đã từng có kinh nghiệm. Đó là nói những cái gì mới nhất. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta lật trở lại vài trăm năm trước thì chúng ta thấy được cái lý do của lễ tạ ơn năm 1620, 102 người tin lành từ ở tại châu Âu thuộc nhóm Pilgrims. Họ cũng đã bị bắt bớ vì tin Chúa, cho nên họ đã rời bỏ châu Âu và lên chiếc tàu Mayflower, vượt biên để mà có thể tìm đến cái mảnh đất này. Và rồi thì cái con đường của họ đi đó lênh thênh, lang thang lênh đênh những cái tháng ngày ở trên biển đó, và với cái phương tiện mà không thể giống với chúng ta ngày nay được, rất là hiện đại phải không? Có la bàn, có GPS và có đủ mọi thứ hết, mà chúng ta còn cảm thấy một cái tương lai vô định và biết bao nhiêu những cái gì khó khăn mà chúng ta phải đối diện và cả sự chết nữa. Thì thử tưởng tượng được gần 400 năm trước đây, 102 người này đó trên cái con đường đi tìm tự do đó, họ cũng đã phải đối diện với những cái gì. Nhưng mà họ là những người nắm ở trong tay cái di sản quý nhất, đó là đức tin ở nơi Chúa. Và vì đức tin đó, cho nên họ sẵn sàng để mà có thể sống chết, để mà có thể đi tìm cái tự do. Và cái tự do đây đó không phải chỉ là cái sự tự do hay là cái phước hạnh của đời sống thể xác, nhưng đó là cái phước hạnh của đời sống tâm linh, một đời sống mà muốn được tự do để mà tôn thờ Chúa, để mà có thể sống với cái niềm tin của mình. Và quý vị biết rồi, sau những cái tháng năm lênh đênh ở trên biển, họ đến được đất này. Rồi thì họ phải vất vả khai khẩn cái vùng đất này. Và cái vụ gặt mùa đầu tiên đó vào cuối tháng 11, những cái người tị nạn này đó đã mang những cái gì rất là đơn sơ mà mình thu hái được, chuẩn bị thành những cái bữa ăn để mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Và rồi từ đó cho đến ngày hôm nay, cứ ngày thứ năm trong tuần thứ tư của tháng 11 đã trở thành cái ngày lễ tạ ơn cho mọi công dân nước Mỹ. Và chúng ta thấy đáng tiếc là gì? Ngày hôm nay nhiều người, người ta chỉ ăn mừng, chỉ suy nghĩ đến gà Tây mà quên đi ơn của Chúa. Nhưng mà trước giả của thi thiên này, ông đếm lại những cái ơn phước của Chúa đã ban cho mình. Tôi đã từng bị những dây sự chết vương vấn, tôi đã từng bị áp hãm bởi âm phủ, tôi đã từng phải ở trong những cái chỗ mà chúng ta thấy ở trong câu 16 là tôi đã bị xiềng xích. Ở đây nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ của Ngài, Ngài đã mở lòi tói tôi. Cái chữ lòi tói đó là gì? Là xiềng xích, là cái gông cùm. Biết bao nhiêu những cái gông cùm đã ràng buộc, đã xích cuộc đời của chúng ta, cả về thể xác, cả về tinh thần. Nhưng mà gì? Cái ơn phước mà trước giả của thi thiên này đó là gì? Ông biết được rằng, ông có một đấng, mà đấng đó thật là diệu kỳ. Trong những cái hoàn cảnh của đời tôi bị dây sự chết vương vấn, bị sự đau đớn của âm phủ áp chế, ở trong gian truân và sầu khổ. Nhưng mà trong lúc đó thì tôi có một đấng đã lắng nghe tiếng của tôi nài xin. Trong những cái lúc mà chúng ta lang thang lênh đênh ở trên bờ biển, giữa trời với nước, và chúng ta thấy cả có thể cả những cái con thuyền rất là lớn nhưng cũng chẳng qua giống như là một cái lá tre ở trong dòng nước. Giữa trời đất biển đó, ai có thể nghe được chúng ta? Nhưng mà trước già của Thi Thiên này, và đó cũng là kinh nghiệm của rất nhiều người tin Chúa, mình còn có một đấng nghiêng tai để lắng nghe tiếng của mình. Ai là đấng có thể bảo vệ và giải cứu chúng ta? Câu thứ 6 của Thi Thiên này cho chúng ta biết trước giả đó, Đức Giê-hô-va là đấng bảo hộ người thật thà, tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Ai là đấng mà có thể gìn giữ dẫn dắt tôi ở giữa những cái phong ba bão tố của cuộc đời đó? Câu thứ 8, Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Ai là đấng có thể giữ chúng ta ở trong niềm tin và hy vọng? Trong câu 10, câu 11, ở trong cái hoàn cảnh khốn khó đó của đời sống, trước giả của Thi Thiên này nè, tôi tin nên tôi nói, tôi đã bị buồn thảm lắm, và trong cơn bối rối tôi nói rằng mọi người đều nói dối. Trong cái sự đau đớn tột cùng của đời sống và thấy cả những cái gì đó áp hãm mình, thì con người này đó đã từng mất niềm tin và nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh mình không còn ai đáng tin cậy nữa. Tôi nghĩ rằng mọi người đều đã nói dối. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh tôi dường như mất niềm tin đó, tôi dường như tuyệt vọng đó, thì vẫn còn có một đấng làm gì? Vẫn còn có một đấng giúp cho tôi vững tin và hy vọng. Bởi vì trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, tôi kinh nghiệm được Ngài đã đấng đã gìn giữ, Ngài đã đấng giải cứu, Ngài đấng đã bảo vệ tôi. Và câu 16, Ngài cũng là đấng đã bẻ gãy cái ách, đã buộc tôi, cái xiềng xích đã trói buộc tôi ở trong kiếp sống của nô lệ. Và kiếp sống của nô lệ đấy nó không phải chỉ là kiếp sống của nô lệ đời sống bình thường, nhưng mà kiếp sống nô lệ kinh khủng nhất là gì? Là làm nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi. Chúng ta ai nấy đều biết, nhất nhập tại tù, thiên thu tại ngoại. Một cái ngày ở trong tù đó thì bằng cả ngàn thu ở bên ngoài. Nó cho thấy một cái người mà phạm tội đó mà bị ở trong cái ngục tù của luật pháp của thế gian này, nó đã kinh khủng được dược nào. Nhưng mà với tất cả những người đã, tất cả chúng ta là những cái cuộc đời trước khi biết Chúa Giêsu, chúng ta đã ở trong cái ngục tù, trong gông cùm, trong cái sự trói buộc của ma quỷ và tội lỗi, đến cho chúng ta thấy được cái sự khốn khổ để làm nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi như thế nào. Nhưng mà có một đấng là Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi cái sự giải cứu, bẻ gãy tôi, bẻ gãy tất cả những cái xiềng xích, những cái gì vương vấn, những cái gì vây buộc cuộc đời của tôi, để giải phóng tôi không phải là những người nô lệ cho con người mà thôi, nhưng mà gì? Những người tự do ở trong Chúa và tự do đối với ma quỷ, với tội lỗi. Và đó là kinh nghiệm của trước giả Thi Thiên này. Và tôi cũng tin rằng đó cũng là kinh nghiệm của tất cả quý ông bà anh chị. Chúng ta làm nô lệ cho ai đó, chúng ta thấy khổ rồi, phải không? Nhưng mà làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, chúng ta còn thấy khổ hơn nhiều. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, dắt mình vào chốn đoạn trường mà đi. Sứ đồ Phao-lô đã phải nói đến cái kinh nghiệm của mình. Tôi biết cái điều lành tôi muốn làm, tôi không làm được. Tôi biết cái điều dữ tôi muốn tránh mà không tránh được. Và chính Chúa là đấng đã giải cứu tôi, bẻ gãy những cái xiềng xích, những cái gì trói buộc mà tôi không tìm cách nào có thể thoát ra khỏi được. Đó là ai? Đó là đấng đã cứu chuộc tôi. Đó là đấng mà tôi đã đặt niềm tin. Cho nên vì vậy, ơn lành mà Chúa đã ban cho tôi, chúng ta thấy tất cả những cái gì mà trước giả Thi Thiên này đã liệt kê ở tại đây. Và nếu chúng ta tiếp tục đọc các thi thiên khác thì chúng ta thấy muôn hình muôn vẻ những cái gì đó là xúc cảm, là những cái kinh nghiệm của những con dân Chúa đã đi những cái bước đường trong những cái khó khăn, trong những cái khốn khổ nhất của đời sống. Thì họ đã có một đấng để lắng nghe mình tâm sự, đã có một đấng để an ủi nâng đỡ mình, có một đấng để mà làm cái nơi nương dựa cho đời sống của họ, và có một đấng trên hết tất cả mọi sự không làm cho họ phải xấu hổ. Bởi vì gì? Vì tất cả những gì Ngài họ trao vào trong tay của Ngài, những gì mà Ngài họ kêu cầu với Ngài, những gì mà họ ao ước, thì Ngài còn làm cho họ vượt quá vô cùng hơn điều họ cầu xin và suy tưởng. Mà đó là Chúa rất kỳ diệu của chúng ta. Tôi nghĩ rằng mỗi một quý ông bà anh chị, khi chúng ta có cái cơ hội ngồi đếm lại những cái ơn phước Chúa đã ban cho mình, chúng ta không thể nào nói hết được. Cho nên vì vậy, trước giả của Thi Thiên này, khi đếm lại những cái ơn phước của Chúa ban cho mình, thì ông phải đặt ra một cái câu hỏi. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Có những cái câu hỏi chúng ta đặt ra mong người khác trả lời, nhưng mà không ai có thể trả lời nổi. Có những câu hỏi chúng ta đặt ra và để cho chúng ta phải tự trả lời. Và cũng có những cái câu hỏi chúng ta đặt ra, chúng ta biết rằng chúng ta không trả lời một cách thỏa đáng được. Nhưng mà ít nhất đặt ra để làm gì? À, để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải làm gì. Và để cậy nhờ ơn của Chúa để có thể biết cái điều đúng và biết chân lý để có thể sống và làm theo chân lý đó. Ở đây, trước giảng của thi thiên này, ông hỏi rằng: tôi báo đáp ơn Chúa bằng cách nào? Tôi sẽ làm gì để báo đáp những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Thứ nhất, ông tự hỏi mình để ghi khắc ơn của Chúa ở trong tâm trí. Chúng ta thấy ở trong câu 12, tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta có một tâm trí sáng suốt, mạnh khỏe, phải không? Nhưng mà cái cuộc đời này đó nó cũng có rất là nhiều những cái thách thức. Khi gặp khó khăn hoạn nạn thì kêu cầu nhờ cậy Chúa thống thiết. Nhưng mà rồi sau khi đã hưởng được tất cả những ơn lành của Chúa ban cho rồi thì rất dễ quên Ngài. Cho nên trước giả thi thiên này nói: tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành Ngài đã làm cho tôi? Và đặt một cái câu hỏi ở trong tâm trí của mình để mà ghi khắc ơn của Chúa, đừng bao giờ quên. Và bây giờ khi chúng ta ngồi ở tại đây đó, hưởng được những cái ơn phước mà Chúa ban cho đời sống của mình hiện nay đó, thì quý ông bà anh chị có nghĩ được rằng là đó là những cái gì đó hết sức bình thường khi chúng ta bước vào cái đất nước giàu có này thì đương nhiên chúng ta phải hưởng không? Không phải đâu. Không phải đâu. Nếu như không có niềm tin ở nơi Chúa, và nếu như có niềm tin rồi đó mà lại quên ơn Chúa mà khước từ thì hãy cẩn thận. Năm 1621, khi những người tị nạn ở trong nhóm Pilgrims hiệp nhau lại để dự lễ tạ ơn vào đầu tháng 11, họ còn nghèo khó và sơ xác hơn chúng ta ngày hôm nay. Trong 102 người ở trong con tàu Mayflower đó đi tới đất Hoa Kỳ này, sau một năm, quý ông bà anh chị biết không, một nửa số đó, tức là 50 người đã tử vong bởi vì khí hậu và đời sống lúc đó rất khó khăn, rất khắc nghiệt. Từ một cái môi trường ở tại châu Âu đi qua bên này đó, một nơi hoàn toàn xa lạ, một cái vùng đất hoàn toàn mới đối với họ. Họ phải đối diện với rất là nhiều những điều khắc nghiệt của thời tiết. Rồi thì mảnh đất này rất là rộng lớn này, rất là ít người, trong đó lúc đó chỉ có những người thổ dân sống. Và rồi thì tiếng nói của hai bên đó hoàn toàn là khác nhau, xa lạ với nhau. Cho nên nhìn nhau với con mắt sợ hãi, nghi kỵ và đủ mọi thứ khác, biết bao nhiêu những cái thách thức. Cho nên sau một năm đó, một nửa trong cái số những người đi trên cái con đường tới đây được rồi, đến cái mảnh đất tự do này rồi đó, nhưng mà một nửa cũng đã phải chết. Cứ mà anh chị có nghĩ rằng chúng ta đang hưởng được những cái điều tốt đẹp này và cứ thế là chúng ta sẽ hưởng được mãi không? Không ai dám chắc. Giữa một cuộc đời đầy bất chắc và đầy những cái thách thức này, giữa một thế giới đang đầy rẫy những cái bất an này, cho nên vì vậy đó, chúng ta phải biết được cái địa vị của mình ở trong cái mối liên hệ với Chúa. Phải đừng bao giờ có thể quên để nhắc lại cho mình: tôi sẽ lấy gì báo đáp ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi? Ơn của Chúa là ơn đến từ trên. Cho cái mối liên hệ của tôi đó với Chúa, với ơn trên đó, người không có Chúa đó, nhiều lúc người ta nói là nhờ ơn trên. Người không có Chúa họ còn nói là như vậy, huống chi chúng ta là người biết Chúa, làm sao mà chúng ta lại có thể quên ơn trên được, quên ơn của Chúa được. Chứ phải tự hỏi rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va, đó là cái câu hỏi đầu tiên, để làm gì? Để ghi khắc ơn của Chúa ở trong tâm trí của mình, đừng bao giờ quên. Thứ hai, tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ cầm cái chén mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì? Cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Chúa là nói đến cái mối liên hệ mật thiết của mình với Chúa. Nó nói cái việc đấy là chúng ta phải đặt đức tin nơi Chúa để ở trong cái sự cứu rỗi của Ngài. Đặt đức tin nơi Chúa để mà chúng ta được tha thứ tội lỗi, được trở nên làm con của Chúa, thì con của Ngài mới có thể kêu cầu Ngài được. Không phải con của Chúa làm sao kêu cầu Ngài? Không phải con của Chúa dù chúng ta có kêu cầu, Ngài có lắng nghe nhưng mà Ngài không thể làm gì cho chúng ta, vậy sao? Bởi vì chúng ta không chịu đặt cái niềm tin nơi Chúa, không đặt mình vào trong cái mối liên hệ với Chúa, không đặt mình để thụ hưởng cái ơn cứu rỗi của Chúa, mà ơn cứu rỗi đó Ngài đã làm cho chúng ta với cái sự hy sinh tột cùng của Chúa Giê-xu đã đổ huyết của Ngài ra ở trên thập tự giá. Cho nên, tôi sẽ cầm cái chén để cầu khẩn Đức Giê-hô-va. nói rằng cái người đó trước giả của thi thiên này xác nhận rằng Ngài là vua, Ngài là chúa, Ngài là chủ của đời sống tôi. Đời sống này của tôi đó được đặt để ở trong tay của Chúa, giống như là người con ở trong tay của người cha, giống như là một người nô lệ ở trong tay của người chủ mình, giống như là một thần dân rất nhỏ bé hèn mọn được ở trong vương quốc của nước trời. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong mối liên hệ với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài và nhận được sự cứu rỗi của Ngài, quý ông bà anh chị thấy rồi phải không? Chúa đâu có coi chúng ta là giống như là nô lệ, phải không? Chúa thậm chí Kinh Thánh còn mô tả chúng ta là gì? Ngài cho chúng ta là con của Ngài, Ngài gọi chúng ta là bạn của Ngài nữa. Cảm tạ Chúa. Vì đó là cái điều mà Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên vì vậy, trước giả thi thiên này biết được rằng là gì? Cuộc đời của tôi được thụ hưởng những ơn lành của Chúa. Tôi không thể làm gì để báo đáp Ngài. Nhưng mà có một điều mà tôi biết rằng khi tôi làm, Ngài vui lòng. Và đó là điều tôi đang làm để báo ơn Chúa. Chúa cần điều đó là gì? Tôi tôn thờ Chúa để ghi khắc ơn của Ngài ở trong tâm lòng. Tôn thờ là nói đến cái địa vị độc tôn của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Tôn thờ Chúa là nói đến cái mục đích tối hậu của đời sống chúng ta ở trên đất. Tôn thờ Chúa là ý thức được rằng chúng ta không có cái gì ở trong cuộc đời này để bảo đảm cho cuộc đời của chúng ta được hạnh phúc cả hiện tại và cả trong tương lai. Nhưng mà cuộc đời này được phước cả trong hiện tại và trong tương lai đời đời. Vì sao? Vì chúng ta phụ thuộc vào Chúa và ơn trên và Đức Chúa Trời. Cho nên tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh của Ngài. Đó là tôn thờ Chúa để ghi khắc ơn của Ngài ở trong tâm lòng. Và điều thứ ba, báo đáp Đức Giê-hô-va bằng cách gì? Bằng cách sống theo lời của Chúa để mà ghi khắc ơn của Ngài bằng hành động. Câu 14, tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Điều đó được nhắc lại ở trong câu 17 và câu 18. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sống theo lời Chúa để ghi khắc ơn của Ngài bằng hành động. Và đây nhắc lại cho chúng ta, tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Sáng Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã học về của lễ thù ân rồi. Quý ông bà anh chị có nhớ của lễ thù ân không? Của lễ thù ân là làm gì? Là nhắc nhở công ơn của Chúa đã cứu chuộc mình. Và muốn chia sẻ tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm được ở trong cái phước hạnh của người được tha thứ tội lỗi đó cho bà con láng giềng họ hàng của mình, phải không? Và rồi thì gì? Và rồi tất cả những người tin Chúa cùng dâng lên của lễ thù ân, đó là bất cứ lúc nào, nơi nào đó, môi miệng của chúng ta cũng sẽ nói ra hay là làm chứng, thuật lại những cái ơn của Chúa đã ban cho mình. Và song song theo đó là gì? Là một cái đời sống được bày tỏ cái sự biết ơn đó trong những cái công việc thiện lành mà Chúa hướng dẫn, Chúa dạy chúng ta qua lời của Ngài trong Kinh Thánh. Nói cách khác, sống theo lời Chúa để chúng ta ghi khắc ơn của Ngài bằng hành động. Và ba cái điều này chúng ta thấy nó đi liền với nhau. Nhớ ơn của Ngài trong tâm trí, nhớ ơn của Ngài trong tấm lòng, nhớ ơn của Ngài trong hành động. Ba cái điều đó nó diễn tả thật sự trọn vẹn của một cái đời sống biết ơn Chúa. Và trước giả thi thiên nói gì? Tôi sẽ lấy gì để có thể báo đáp những cái ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi? Tôi biết rằng tôi không thể làm gì cả. Ơn của Chúa ban cho tôi quá nhiều, quá lớn. Tôi rất là nhỏ bé, tôi rất là hèn mọn, tôi hữu hạn, tôi không thể làm được gì cả. Nhưng mà tôi biết được một điều mà khi tôi làm, Chúa vui lòng và Chúa nhìn nhận đó là cái điều tôi đang báo đáp ơn của Ngài. Đó là gì? Tôi cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh của Ngài. Và những cái gì tôi đã hứa nguyện ở trước mặt Chúa và trước mặt cả dân sự Ngài đó, thì tôi sẽ giữ và tôi sẽ làm cho trọn. Từ trước đến nay bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta mà quý ông bà đã kinh nghiệm được. Nếu gần đây nhất, từ lễ tạ ơn của năm ngoái cho đến nay một năm thôi, có cái ơn phước nào quý ông bà anh chị có thể đếm và kể ra được không? Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì nghe lời chứng của bà Ngô Quang Sơn, của thầy Lê Hoàng Thọ. Chúng ta biết rằng đó là những cái điều mà Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta và chúng ta đếm. Phải không? Nhưng mà rồi thì bây giờ nó cũng sẽ tiếp tục được nhắc nhở cho chúng ta. Đó là gì? Đó có phải là ơn của phước của Chúa để chỉ chừng đó thôi không? Không phải, còn rất là nhiều, phải không? Và mỗi một năm tháng qua đi đó, từng giây từng phút đó, chúng ta có những cái ơn phước nào mới mẻ mà chúng ta thấy được Chúa đã làm cho mình và chúng ta tiếp tục đếm, chúng ta tiếp tục kể, chúng ta tiếp tục nói ra cho những người khác không? xin Chúa giúp cho chúng ta. Người ta ở trong thế gian này, người ta khoe mình về sự khôn ngoan, về sự giàu có, về điều này điều khác. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta khoe mình về những gì chúng ta có bởi ơn của Chúa. Và đó là điều mà Chúa muốn thấy ở cuộc đời của những người thật sự biết ơn Ngài. Cho nên vậy, ở trong mùa tạ ơn này, một lần nữa tôi cùng với quý ông bà anh chị quay trở lại với trước giả của Thi Thiên để ba cái câu hỏi ở trong mùa tạ ơn này. Thứ nhất, nhắc lại cho chúng ta, đấng ban ơn cho tôi là ai? Thứ hai là ơn lành nào mà Ngài đã ban cho tôi, hay là ơn mà Chúa đã ban cho tôi là gì? Và thứ ba là tôi báo đáp ơn của Chúa bằng cách nào? Khi chúng ta cứ nhắc nhở mình, hỏi mình những cái câu hỏi này thường xuyên liên tục, thì nó sẽ nhắc nhở cho chúng ta biết được cái địa vị của chúng ta ở trước mặt Chúa như thế nào. Những gì Chúa đã hậu đãi chúng ta ra sao? Và những gì chúng ta đã hứa với Chúa, nhưng mà chúng ta đã thiếu sót, chúng ta chưa làm, chúng ta không có làm, chúng ta không có, chưa có hoàn tất, thì xin Chúa giúp cho chúng ta có thể làm. Và những cái gì chúng ta đã hứa nguyện với Chúa đó, nó sẽ trở thành hiện thực ở trong cuộc đời của những người tin Chúa. Để chúng ta cũng sẽ giống như trước giả của Thi Thiên này, sẽ có những cái bài ca mới được đặt để ở trong cuộc đời của chúng ta. Sẽ có những cái bài ca, những cái lời chứng, những cái sự ngợi khen, những cái sự cảm tạ, không phải là chỉ có một năm một lần trong lễ Thanksgiving mà chúng ta nhắc lại. Nhưng mà chúng ta lúc nào, nơi nào, chỗ nào, từ trong gia đình đến hội thánh bên ngoài xã hội, nơi chỗ đặt để chúng ta sống và làm việc, thì lúc đó chúng ta cũng bày tỏ rằng niềm tin của chúng ta nơi Chúa, Chúa của chúng ta là ai, đấng mà chúng ta tôn thờ như thế nào, ơn lành của Ngài đã hậu đãi cuộc đời của chúng ta là gì, và nguyện ước để cho chúng ta tiếp tục sống với ơn lành đó của Chúa và không có là những người nhận ơn của Chúa một cách luống nhưng, tức là một cách vô ích. Bây giờ quý ông bà anh chị nhìn ở ngay tại đất nước Mỹ này, phải không? Một đất nước giàu có như thế, phải không? Nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng được, còn có rất là nhiều những cái điều mà khi chúng ta nhìn quanh mà chúng ta phải có những cái suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có thể đi đó, và chúng ta vẫn nhìn thấy những cái người dường như là giàu sang cao hơn đó, và chúng ta có cái gì so sánh, chúng ta có thể ghen tị, chúng ta có thể ao ước, chúng ta thầm mong muốn. Nhưng bây giờ chúng ta quay ngược trở lại vấn đề. Bây giờ khi chúng ta nhìn ra xa hơn thì chúng ta sẽ thấy được gần ở chúng ta là trong đất nước Mỹ này. Xa hơn nữa biết bao nhiêu những người ở trên thế giới, rất nhiều người ao ước, khao khát, mong muốn có được những chúng ta họ không có, phải không? 67% người ở trên thế giới này chưa biết chữ. 80% người ở trên thế giới này sống ở dưới mức trung bình. Biết bao nhiêu những nơi mà dân số ở nơi đó muốn có được một cái ngọn đèn điện để có ánh sáng vào buổi tối, muốn có được một cái vòi nước sạch để mà có thể hưởng, thì đến hơn 1/3 dân số không có. Và biết bao nhiêu những người chúng ta thấy đang ở trong ngục tù, bị đói kém, rồi thì ở trong những hoàn cảnh bị đe dọa bởi chiến tranh và biết bao nhiêu điều khác, cái sự bất ổn của đời sống. Họ ao ước rất là nhiều điều, mong muốn những cái điều rất là bình dị mà không có. Và ngay tại đất Mỹ này, ngay tại cái vùng Houston này, thì chúng ta cũng thấy rất nhiều người cũng còn rất là khổ. Tôi có nhận những cái tờ cạc của những cái tổ chức từ thiện. Trong đó ví dụ như là có cái tổ chức Houston Food Bank. Họ gửi đến cái tấm cạc và nói rằng: quý vị hãy đóng góp $1 đi, và $1 đó thì sẽ chuẩn bị được 3 cái bữa ăn đủ dinh dưỡng cho những cái người đói. Ngay tại đất Mỹ này giàu có như vậy mà chúng ta thấy họ vẫn còn phải quyên góp tiền bạc để mà giúp cho những người nghèo đói, thiếu thốn. Nó cho chúng ta thấy chúng ta đã thụ hưởng được biết bao nhiêu cái ơn lành của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà bây giờ, khi hưởng được tất cả những điều đó, chúng ta làm gì đối với Chúa? Chúng ta biến những cái điều mà chúng ta gọi là biết ơn được nhắc nhở đó đối với Chúa qua cái đời sống ở giữa mọi người, giữa tha nhân như thế nào? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Một năm cũng đã đi qua, từ lễ tạ ơn năm ngoái cho đến lễ tạ ơn năm nay. Chúng ta hãy hỏi rằng đời sống của chúng ta đang sống với tinh thần biết ơn Chúa như thế nào? Một năm qua cũng là một năm mà chúng ta thực hiện cái đường đi, cái hướng đi của hội thánh, đó là sống yêu thương. Chúng ta thử xem rằng sống giữa hội thánh, sống giữa gia đình và sống bày tỏ Chúa ở những người khác đó, đời sống của chúng ta có bày tỏ cái nếp sống yêu thương đó không? Và nếu chúng ta sống yêu thương đó là chúng ta đã sống với một cái tinh thần biết ơn Chúa. Nhưng mà nếu ngược lại, chúng ta không có sống với tinh thần đó, thì cho dù có dự bao nhiêu lễ tạ ơn đi chăng nữa, cũng không có không có làm gì cho cuộc đời của chúng ta có thể được phước. Nó cũng không phải là cái của lễ tạ ơn mà Chúa muốn nhìn thấy ở cuộc đời của những người tin Chúa. Cho xin Chúa giúp cho quý ông bà, anh chị và tôi. Một lần nữa, ở trong mùa Giáng sinh này, xin lỗi, mùa tạ ơn này, chúng ta được nhắc là nhờ lại những câu kinh thánh này. Chúng ta sẽ tự hỏi rằng, trong cơn bối rối, tôi nói rằng mọi người đều nói dối, nhưng tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Chúng muốn chúng ta trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện đó, không phải chỉ là một hành động, một vài điều gì đó ở nơi kín dấu, nhưng mà ở trước mặt dân sự Ngài, không phải là khoe khoang cho cá nhân mình, nhưng mà gì? Để mà có thể làm chứng, để có thể thuật lại ơn của Chúa cho tất cả mọi người cùng vui, cùng hưởng, cùng chia sẻ, và để khích lệ tất cả mọi người tiếp tục vững bước, vững tâm ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài, sống với cái tinh thần biết ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi tiếp tục xây dựng đời sống của chúng ta trên nền tảng là sự biết ơn Chúa với những gì ơn lành Ngài đã làm cho chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, sau khi đã thụ hưởng những cái ơn lành của Ngài rồi, ơn đó sẽ tiếp tục đến với những người khác, mang ơn cứu rỗi, mang tình thương, mang phước hạnh của Chúa đến cho rất nhiều người xung quanh chúng ta, những người chưa biết Chúa, đặc biệt là những người Việt, cộng đồng người Việt ở tại vùng Houston này. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta được sự nhắc nhở, sự an ủi, sự khích lệ và cũng là sự tỉnh thức cho chúng ta ở trong mùa Thanksgiving này. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh của Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự hứa nguyện ở trước mặt Chúa và cả dân sự của Ngài. Amen.